VN Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay thứ tư, thời tiết vẫn còn rất là đẹp, tuy nhiên thời tiết như vậy cũng rất là dễ bị bệnh cấm anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả, cúm nó hoành hành ở miền Bắc Texas khá lâu rồi, bây giờ có rất là nhiều người bị chết, 40 mấy người. Bên Dallas và bên Phú Quốc cũng vậy. Và nếu mà quý vị nào chưa có chích cúm á, thì quý vị cũng chích cúm bây giờ cũng còn vẫn còn kịp. Ngày hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, nắng đẹp, nhiệt độ lên cao vào khoảng 63, buổi tối thì hơi là lạnh một chút xíu xuống còn 36. Nhưng mà vào ngày mai thì buổi tối không còn lạnh cho lắm, nhưng mà cái trận mưa của ngày thứ 6 và ngày thứ 7 làm cho cái ngày Chủ nhật thì buổi tối xuống còn 37 độ. Trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay có nói về vấn đề y tế. Thì có một ủy ban bao gồm các chuyên gia về y tế công cộng trên toàn quốc là họ có xác định là trong một cái bản báo cáo vừa mới công bố vào ngày hôm qua. Họ nói rằng là các loại thuốc điện tử, thuốc lá điện tử mà cái điếu tẩu chúng ta thấy mà một số vị đứng cầm cái tẩu đó rồi hít vào rồi thở ra cái khói, nhưng mà cái này cũng phải không phải là cái khói. Nhưng mà nó có cái chất nicotine ở trong đó. Và nếu mà đã có chất nicotine ở trong đó thì nó có thể gây nghiện. Và vì vậy mà người ta mới xác định là các thanh thiếu niên khi mà họ sử dụng các loại thuốc lá điện tử này có thể có nguy cơ là sẽ chuyển qua hút thuốc lá thông thường, tức là các loại thuốc lá mà chúng ta vẫn thấy từ xưa đến giờ có khói, có lửa đó. Thì các thiếu niên bây giờ khi mà họ sử dụng các loại thuốc lá điện tử và họ có thể sẽ chuyển qua các loại thuốc lá như vậy thì rất là nguy hiểm. Ở bên Hoa Kỳ hiện nay cũng đang có những cái tranh cãi bởi vì người ta vẫn chưa có thể xác định là thực sự khi mà hút thuốc lá điện tử thì người ta có chuyển qua để mà hút thuốc lá thông thường hay không. Trong khi đó thì cái nghề thuốc lá thì họ có nói rằng là khi mà hút thuốc lá điện tử không có phải là cái bước đầu tiên để mà có thể gây nghiện về cái loại thuốc lá điện tử hoặc là có thể gây nghiện. Thì theo như là phân tích của một số các chuyên gia, người ta cũng có thấy là các nghiên cứu vẫn chưa có đầy đủ. Họ cũng có xác định nói rằng là cái loại thuốc lá điện tử cũng khá là an toàn so với lại cái loại thuốc lá bình thường, thuốc lá trước đây. Và nó cũng có thể giúp cho cái người hút thuốc lá thông thường đó có thể sẽ bỏ cái loại thuốc lá đó đi và quay sang hút thuốc lá điện tử. Cái điều này chúng ta cũng thấy là cần phải có một cái thời gian khá lâu nữa để mà người ta mới có thể nghiên cứu xem coi là thuốc lá điện tử nó có thể ảnh hưởng như thế nào. Trước hết là nghiện hay là nó có thể gây nguy hiểm đến tim mạch hoặc là phổi hoặc là bất cứ một cái cơ quan nào khác. Thành ra là cái bản nghiên cứu này thì họ cho biết là cần phải có những các nhà khoa học, các nhà y tế, họ phải bỏ thêm nhiều thời gian nữa thì mới có thể xác định đúng là cái loại y thuốc lá có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe hay không, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái thuốc lá điện tử thật ra thì người ta nói rằng là sử dụng cái thuốc lá điện tử nó sẽ không có hại sức khỏe nhiều như là chúng ta sử dụng các cái loại thuốc lá thông thường. Tuy nhiên thì nó cũng là một cái chất vẫn có thể gây nghiện và cũng có thể gây ra những cái tác hại khác. Cho nên tốt nhất rằng là nếu chúng ta có thể bỏ, có thể cai nghiện được cái việc hút thuốc thì đây cũng là một cái điều rất là tốt. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay thì cũng có một cái bản tin nói về việc rằng là tại tiểu bang Texas thì càng ngày thì càng có nhiều người họ chuyển qua sử dụng cái điện lấy từ cái năng lượng mặt trời, tức là các cái tấm solar. Thì khi mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đưa ra một cái mức thuế 30% đối với các cái tấm pin mặt trời, các cái solar mà được sản xuất ở ngoại quốc, thì các công ty cũng như là những cái nhà phát triển năng lượng mặt trời tại tiểu bang Texas cũng như là trên khắp Hoa Kỳ đã cố gắng ngay lập tức tìm hiểu xem rằng với cái mức thuế 30% như vậy thì sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào về tài chính đối với những công ty này. Và nó cũng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc tăng trưởng cái ngành kỹ nghệ này, vốn được xem là ngày càng tăng hơn trong cái nhu cầu sử dụng điện trên toàn Hoa Kỳ, với cái số lượng người đã chuyển qua và lắp đặt để mà sử dụng hệ thống điện lấy từ cái nguồn năng lượng mặt trời. Trong thời gian vừa qua thì cái giá cả cho việc lắp đặt và sử dụng năng lượng mặt trời thì đã giảm rất là nhiều so với những cái ngày đầu tiên khi nó bắt đầu có trên toàn Hoa Kỳ. Một phần là do các cái thiết bị để mà lắp đặt cái nguồn năng lượng này có cái giá tương đối là rẻ đến từ bên Trung Cộng và các cái nước khác. Thì khi mà giá nó giảm xuống như vậy thì sẽ có nhiều người họ tìm đến, tìm hiểu và sử dụng nhiều hơn. Và qua đó thì nó cũng đã thúc đẩy cái sự phát triển nhanh chóng cho việc sử dụng cái nguồn điện lấy từ năng lượng mặt trời. Thì theo Bộ Năng lượng cho biết là đã có khoảng 2% lượng điện sản xuất của quốc gia là lấy từ cái năng lượng mặt trời. Thì mặc dù 2% là con số tương đối vẫn còn rất là thấp, tuy nhiên so với những đầu thập niên 2000 thì đến bây giờ thì nó cũng đã có rất là nhiều, tại vì khoảng từ năm 2000 cho tới năm 2005 thì hầu như không có nhà nào hoặc không có ai sử dụng cái điện lấy từ năng lượng mặt trời. Và tính từ năm 2010 thì việc lắp đặt hệ thống điện này đã tăng tốc độ trung bình là 72%, và nó được xem như là nhanh hơn bất cứ kỹ nghệ nào mà tạo ra nguồn điện lấy từ các cái nguồn năng lượng khác. Thì ngày hôm qua thì Hiệp hội Năng lượng của tiểu bang Texas cho biết là các cái dự án, các cái coi như là về các cái các cái năng lượng mặt trời đã được lắp đặt trước đây đối với các cái nơi của tại tiểu bang Texas thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái thuế 30% của chính quyền Tổng thống Trump đưa ra. Tuy nhiên thì đối với những ai hoặc là những công ty nào mà có cái kế hoạch là sẽ lắp đặt hệ thống điện lấy từ cái nguồn năng lượng mặt trời từ đây trở về sau thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi cái thuế này, và một phần như vậy thì cái giá của nó cũng sẽ cao hơn hiện tại đối với người dân. Và các cái mức thuế mà áp dụng cho các tấm pin mặt trời này á, thì sẽ phải có rất là nhiều các cái cuộc tranh cãi, khi mà rất là nhiều các cái nhà phân tích nói rằng là thật ra thì vẫn chưa có nhiều người sử dụng cái nguồn điện này, và họ vẫn còn rất là đắn đo và cần phải tìm hiểu nhiều hơn cái cách hoạt động của việc lấy cái năng lượng từ cái lấy cái điện từ cái năng lượng mặt trời. Và người ta nói rằng là trong khoảng 5 năm trở lại đây thì bởi vì là rất là nhiều các cái thiết bị của những công ty lắp đặt điện lấy từ năng lượng mặt trời nhập cảng từ Trung Cộng, Đài Loan và Đông Nam Á, cho nên rằng là bắt buộc là chính quyền của Tổng thống Trump phải đánh cái mức thuế lên đến 30% như vậy để mà có thể làm chậm lại các cái việc nhập các cái thiết bị này, hoặc là các công ty này buộc phải chuyển về Hoa Kỳ để mà có thể tạo ra những công ăn việc làm hơn. Thì có nhiều người nói rằng là cái mức thuế này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến cái việc mà ghi danh và mua hoặc là sử dụng điện lấy từ nguồn năng lượng mặt trời cho cái thời gian sắp tới. Người ta nói rằng là mức thuế 30% này á, thì có thể sẽ làm cho cái giá này nó tăng và nó quay trở lại như năm 2015. Bởi vì năm 2015 thì để mà lắp đặt một cái thiết bị solar ở trong nhà thì cái giá tiền của nó cũng lên rất là cao, và đã không có nhiều người ghi danh trong cái năm đó. Và các cái nhà phát triển năng lượng mặt trời cũng nói rằng là với việc mà tăng cái mức thuế lên như vậy thì sẽ dẫn đến việc là mất khoảng 23.000 công ăn việc làm đối với những cái nước ở ngoại quốc, bởi vì họ sẽ không có thể nào mà trả nổi cái khoản thuế 30%. Với việc mà mất 23.000 công ăn việc làm như vậy thì tính ra là sẽ khoảng 10% cái lực lượng lao động trong cái ngành điện lấy từ cái năng lượng mặt trời sẽ bị ảnh hưởng. Và người ta vẫn còn tranh đấu, bởi vì nếu như mà tiếp tục giữ nguyên cái mức thuế như vậy thì có lẽ số người ghi danh sẽ không nhiều, và từ đó cũng sẽ rất là khó khăn đối với những công ty mà phát triển cái điện lấy từ cái nguồn năng lượng mặt trời. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái nguồn năng lượng mặt trời mà những cái dụng cụ của nó được nhập cảng từ nước ngoài đó thì sẽ bị tăng gấp 3, thêm 30% nữa. Ở đây đó thì chúng ta thấy là Tổng thống Donald Trump cũng muốn là có những cái sản xuất ở trong nước. Và máy giặt cũng vậy, các loại lớn cũng sẽ đánh thuế cao. ở phía bên Trung Cộng bây giờ thì họ cũng đang phàn nàn về vấn đề này và họ sẽ trả đũa. Quý vị thấy là trong cái Chủ nhật vừa rồi khi mà chúng ta theo dõi hai cái đội bóng Minnesota Vikings và đội Philadelphia Eagles họ chơi với nhau trong cái trận gọi là NFC Championship. Thì khi mà đội Minnesota Vikings họ touchdown một cú đó, thì ngay lập tức là cái vé đi Super Bowl nó tăng vọt một cách đáng kể lên cao tới 5.700 đồng cho một cái vé. Nhưng mà khi mà đội Eagle làm điểm rồi làm điểm tiếp á, thì cái vé đi Super Bowl nó cứ thế mà nó giảm hoài, bây giờ nó vẫn tiếp tục giảm. Cái vấn đề ở chỗ là chúng ta biết là Minnesota, những cái người thương đội Viking thì họ đã làm cho cái thị trường của cái vé Super Bowl nó tăng vọt lên khi mà đội Viking được vào trong cái khu vực của họ trong cái ngày 14 tháng Giêng. Thì Viking là một trong những cái đội đầu tiên có thể được vào Super Bowl ngay tại cái sân nhà. Mà Viking thì những cái người ủng hộ cho đội bóng này rất là đông. Và khi mà họ thấy tưởng rằng là đội Viking sẽ vào vòng Super Bowl cho nên là họ mua thiệt là nhiều vé. Nhưng mà cuối cùng thì bây giờ họ bán lỗ. Vào tối ngày hôm qua thì một cái vé mà họ mua 5.700 vào cái trận đấu tuần vừa rồi bây giờ bán chỉ có 3.850 đồng cho một vé mà thôi. Có một số những cái cổ động viên của Viking chẳng hạn, họ mua vé lên tới cả 18.000 cho cái vé Super Bowl, nhưng mà bây giờ bán thì 12.000. Và theo như một số các chuyên gia cho biết là nếu mà chúng ta nhẫn lại một chút xíu, chờ đợi một chút xíu thì quý vị có thể sẽ xem mua được cái vé đi Super Bowl nó còn rẻ nữa, rẻ cho tới cái mức cuối của nó mà thôi. Đối với lại những người ở Minnesota họ mua vé rồi đó thì họ bán lỗ, nhưng mà đối với lại những ai ở bên Massachusetts hay là Pennsylvania đó thì họ bây giờ đang ráo riết để mà mua lại cái tấm vé đó đi coi Super Bowl. Anh Đăng Khoa có muốn coi Super Bowl đó thì bây giờ một cái vé cũng cỡ khoảng chừng 3.000 đô, mà nếu mà anh chờ đợi một chút xíu nó có thể nó rẻ hơn chút xíu.
Dạ vâng, nhớ cái thời gian này năm ngoái khi mà Houston là cái host cho cái Super Bowl thì cũng rất là khó khăn trong cái việc tìm kiếm các cái vé, mà mọi người lúc đó thì phải canh cái thời gian, tại vì cũng sẽ có đôi khi nó sẽ giảm cái giá xuống, nhưng mà nếu chúng ta không có check và không có coi như là nhìn cái thời gian và lên các cái trang mạng để mà xem thì chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội. Nhưng mà đúng như vậy, để mà thời điểm này mà sở hữu một tấm vé Super Bowl thì cũng rất rất là khó khăn. Nhưng mà có nhiều người họ rất là thích và họ đam mê, cho nên là bao nhiêu cái giá thì họ cũng sẽ bỏ ra để mà có mặt trong cái trận đấu đó. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ tư thật nhiều niềm vui bình an. Và chúng ta sẽ quay trở lại trong chương trình này vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.